Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 南本地也拥有南投人把红蓝高墙而就是北朝东征征大浪征征征的方法红蓝高墙那方面也在交通脸好到在人来征征那红蓝高墙
Nam mô Bích Tha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân Đức Phật. Con thành kính lãnh lễ ân Đức Pháp. Con thành kính lãnh lễ ân Đức Tăng. Và con thành kính lãnh lễ xin cho nhất đẳng cùng chư tôn đức. Kính chào quý bà quý cô chư nữ. Con kính lễ quý bà quý cô chư nữ. Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ sáu, 7 tháng 10 năm 2014 dương lịch, nhằm ngày rằm tháng 9 âm lịch năm Giáp Ngọ. Y thức truyền Thọ Giới Pháp sẽ mở đầu chương trình cùng sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý Phật tử này xin giới. Mô Bích Thai giá. Thay mặt quý Phật tử, kính con thành kính cung thỉnh thần tòa giác đẳng từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Ức ca sắc ma dân phàn tê di sắc đắc nê na sắc a a tăng cha sanh mình na cha sanh sát thân ya cha ma di ti am di ma yang phàn ti di sát rắc nê na sa a a tăng cha sanh mình na cha tăng u po sát thân ya cha ma ta ti am di ma yang phàn ti di sát rắc nê na sa a a tăng cha sanh mình na cha tăng u po sa tăng ya cha ma lượng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần chúng con xin thọ trì các kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quý giới cho chúng con.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật Tượng Cung Đấng Chánh Biên Trì. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật Tượng Cung Đấng Chánh Biên Trì. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật Tượng Cung Đấng Chánh Biên Trì.
Kính namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Đệ tử hành trình hành lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chân biên tri. Đệ tử hành trình hành lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chân biên tri. Đệ tử hành trình hành lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chân biên tri.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy pháp.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy pháp.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y tăng.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y tăng.
Bhikkhavampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Bhikkhavampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp.
Duttiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp.
Duttiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Duttiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Satiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Satiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Satiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y pháp.
Satiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y pháp.
สติยัมปิสังฆังสารนังไกจฉามิหนึ่งถึงบาเดตุหมิ่นวิตัง
สติยัมปิสังฆังสารนังไกจฉามิหนึ่งถึงบาเดตุหมิ่นวิตัง
บาลาติบาตาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิเดตุหมิ่นอยู่เย้ยคงสักสัน
ปานาติบาตาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิđệ tử nguyện ý giới không sát sanh.
Adinna dana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana vekamani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện ý giới không trộm cướp.
Aparamacariya viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trượt hành.
Aparamacariya viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trượt hành.
Bụ sa vāt adhā viramani sikha padang samadhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Bụ sa vāt adhā viramani sikha padang samadhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới
สุราเมระยมัจจปามะนัทธานาเวรมณีสิกขาปะปะดังสมาธิยามิเดตุนิมยิเย่คงอุ้งรูปะจักจิตใส
Rāmi shayāma dhāphāna Vē samāni sikā padang samādhiyāmi Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và chất thức sai
Ikālāsko cakna viramani sikha padang samadhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Ikālāsko cakna viramani sikha padang samadhiyāmiđệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
N Nacakitakwadikawisu kadasana malagan so ile tanathar namandana wiku sanathana viramani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không tha vụ, nhạc kịch thưởng thức tha vụ, nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Na cha di ta wa di ta vi su sa na sa na ma la jan ha vi le sa na tha cha na man da na vi su sa na tha na sa we he ma ni si sa pa ta sa ni đệ tử người dưới giới không tha vũ nhạc kịch thưởng thức tha vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tòa cao sang.
Uccha sayana sayana we ramani sita pada samadhiya ni. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tòa cao sang. Man na na chát tăng phúc thác tăng nát tăng úc bồ sát tăng ít mân chá rác tăng ít mân chá di hoát tăng samadhi hoát a bức tác chúc chung samadhiyami. Chúng con nguyện tin mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong nhật
ai vị lai. Ti ma ni atha sikha pa da ni ku po sa sa si la va se ta i men cha se ni i men cha ti ka sang sa su kang ka po a pa ma de na sa ma ra ki ta bang chi pu tu da tho ti sa ki pa ngu ye hai chân chánh nhiên kỳ còn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A-ma-sa-ti dạ kính con xin thành kính phụng hành.
Si lê na su ca tin yan ti si lê na pu ca sam pa da si lê na ni pu tin yan ti tas ma si lang vi su ha ye. Người giữ giới hành được phúc tức mà chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn, do từ hành giả nên dứt lòng trì giới tình thanh.
Sa thủ sa thủ lòng thay, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân Phật tác thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm tam hối, những sở hành lầm lỗi vô duyên, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu y thời sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. chi pháp bảo chân chân, mười chân hợp tác thành thanh duyên. Gieo năm vóc trọn niềm tam hối, niềm sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu y thời sanh, ngựa mong pháp bảo đức lành từ dung. Ăn là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tình thân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Tự thân hậu ý trời sanh, ngương một lành từ
Sua sala tho sukhi tho, vinh hô kuta sa sa ne aroga sukhi tho hô hi sa sa pe. Hiya ti hi pe sala tha sukhi tha vinh hô kuta sa sa ne aroga sukhi tha hô sa sa pe. Hiya ti hi pe sala tha sukhi tha vinh hô kuta sa sa ne aroga sukhi tha hô sa sa pe. Hiya ti hi pe cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hóa trên đường Phật đạo, cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người tôn giáo quyến cá thấy. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thù, lần hai. Nam mô Bích Thay. Chúng con thật chuyến thánh lễ và thần chúng thiên, chúng con rất đáng đã từ bi khai mạc thi tăng cho truyền đắc quan cho giới cho hàng Phật tử chúng con sáng hôm nay. Và chính người MC tiếp tục trả lời với thầy học Phật. Nam mô Bích Thay. Nam mô Bụt Sa Ya, Nam mô Bồ Tát Ma Ya, Nam mô Sang Sa Ya. Con chúc tay sen đi đầu đảnh lễ tri ân Đức Phật giáo pháp và chi tâm chúng con. Con kính đảnh lễ thượng tọa sắc đẳng, tri ân thượng tọa sắc đẳng đã trao quyền pháp quan tay giới cho hàng Phật đệ tử chúng con. Và hôm nay là ngày 7/11, chúng ta sẽ học tiếp tập Thích Ca Ni Bà Tá, và hôm nay là bài Kinh Hay Quán Trì Pháp. Kính mời Sức Lực Quỳnh lên đọc chính văn, và sau đó cũng thỉnh cõi sắp lẫn Quỳnh. Dạ, trước giảng ạ. Kính mời Sức Lực Quỳnh.
Dạ, tha thứ, kính cảm ơn cô Tịnh Nghiêm. Chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân thân thiện tọa giác đẳng đã từ bi hoan hỷ truyền trao tâm đi đắc quan thế giới đến hàng Phật tử của chúng con. Phật Quỳnh kính cảm ơn Thích Huệ Ngọc đã thay mặt đạo tràng để họ bác quan. Nam mô Bích Hai giá, con thành kính lãnh lễ đại đức Pháp Trang cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Đã Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Đạo Quỳnh cảm ơn Hải Ngọc đã cho Đạo Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin phép được quyền thuyết cho cô Tâm Như. Con xin đọc chánh kinh. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sao? phàm có khổ vì hiện hữu tất cả. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Do đoạn diệt ly tham không có dư tàn, khổ không có hiện hữu, đây là tùy quán. Tùy quán pháp thứ hai. Này cả cho tỷ kheo chân chánh tùy quán. Này các tỷ kheo chân chánh tỷ quán hai pháp. Bạch nói, đạo sư lại nói thêm, người có ái bạn đường bị lưng chuyển dài dài đến hữu này hữu khác. Lưng chuyển không dừng nghỉ, do biết nguy hiểm này, chính ái tác thành khổ, ly ái không chấp thụ. Chánh niệm tỷ kheo hành. Nam mô Bụt Tha. Dạ, chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác trận. Từ bi. Thuyết giảng nghe.
Nam mô Bụt Tha. Kính thưa lời chư tôn đức thượng tọa Phật Di Sư Tử. Hôm nay đã là thời gian của đức Phật tính, nhưng mà vì đời tính bận lo, tôi chỉ lấy thân y trong chùa của đức Phật Thanh Trì, rất là mệt không còn hồi rung được. Chúng trở lại với sự quán chiếu qua hai khía cạnh, một là nguyên nhân của sự khổ và hai là sự diệt khổ. Nguyên nhân sự khổ ở đây nói một cách toàn diện tất cả sự khổ, nhưng mà đồng thời bởi vì chúng ta nói sự có mắc xích của thập thiện nhân duyên, do đó phá vỡ một mắc xích cũng là phá vỡ được tất cả. Dù vậy thì đề tài ngày hôm nay, đề tài ái anh ha, lại là một đề tài lớn ở trong giới lý duyên khởi. Lớn là bởi vì khi mà nói đến sự não thì Đức Thế Tôn đặc biệt nhấn mạnh đến vô minh và ái dục. Và ngay cả khi Đức Thế Tôn ngài thành đạo ở dưới cội Bồ Đề, lời cảm thấy đầu tiên mà ngài đề cập đến đó là lang thang ở trong nhiều kiếp sống, ngài không tìm ra cái người thợ xây cất ngôi nhà đau khổ, và bây giờ ngài đã tìm ra được, đó chính là ái dục. Chúng ta dành thời giờ hôm nay trong ba phần, phần thứ nhất là chúng ta định nghĩa chữ ái là gì, và thứ hai là chúng ta định nghĩa chúng ta tìm thấy những cái liên hệ tác động của ái trong đời sống hàng ngày, và điều thứ ba là chúng ta nói đến ái dục liên hệ đến tiến trình luân hồi sanh tử. Trong phần đầu tiên khi đề cập đến định nghĩa chữ ái thì chúng ta phải nói rằng đây là một cái từ vựng được người ta dùng trong rất là nhiều cái ý nghĩa, hoặc giả là cạn cợt hay là sâu sắc, hoặc giả là thư tích hay bằng tính cách chuyên môn. Ở trong Anh ngữ người ta thường dùng hai cái chữ là like và love. Like thường được dịch là ưa thích, và lê thì diễn ra yêu thích. Cái ưa thích và cái yêu thích thì có phương diện. Nhưng mà trong cái cách diễn đạt bình thường, và đặc biệt là tại Hoa Kỳ đó, và chi thức đó, thì người ta đi dùng rất là rộng rãi. Thích một món ăn nào đó, thích một cái nơi nào đó, họ cũng thể dùng cái lơ, không biết cái chữ này. Cũng như trong cái cách nói của người Việt Nam và người miền Bắc đó, thì cái chữ yêu, và chữ yêu, yêu một món gì, yêu một cái loài hoa, yêu cái gì đó, thì có lẽ là thường được dùng nó phổ thông hơn là cái chữ chữ yêu mà mang cái tính đặc biệt là cái quan hệ đối với một người nào đó, nhất là trong tình cảm nam nữ hay là đối với cha đối với mẹ. Riêng ở trong Phật pháp thưa quý vị thì chữ ái được dùng ở rất là nhiều cái qua nhiều cái hình thái, có những cái hình thái rất là nhẹ như là chúng ta nói từ tranh đó là dục, là cái ý muốn. Và cái ý muốn thì có ba thứ là tham dục, pháp dục và tác dục. Và tham dục có thì nó giống như ái, là ví dụ như là cái sự ham muốn đối với sắc đẹp tiếng hay mùi ngon, mùi thơm vị ngon sức khỏe. Và pháp dục có tức là ưa thích trong cái việc làm thiện, ưa thích trong sự tu tập. Ví dụ như là một người thích được nghe pháp, một người thích đi chùa, cái đó gọi là pháp dục. Và một cái gọi là tác dục là chúng ta thấy cái căn nhà nó dơ thì chúng ta quét cho nó sạch, cái bàn để chỗ này thì không có được chứ bây giờ có chỗ kia. Thì thông thường những cái ý muốn mà đôi khi thì chúng ta gọi là tạm gọi là tác dục. Nhưng mà có cái chữ khác ở trong kinh thường dùng cái chữ là lô phá. Lô phá ở đây tức là tham, tham là một nói chung. Chỉ tham ở đây đó, không có hẳn là mình phải săn đoạt của người khác hay là mình lấy quá nhiều. Ví dụ họ cho một mình lấy 10 là tham. Cái chữ tham đó là của người đời. Chỉ họ nói xung câu là tham thì tham. Nhưng mà chữ tham trong đạo Phật như nó tham sân si đó, thì chữ tham nó bao trùm là cái gì có thể dính mắt. Cái gì mắt, ví dụ như là mình mặc một bộ đồ đẹp, mình đi một chiếc xe mới, thì những cái điều làm cho mình cảm thấy rất là muốn là mình có được những cái đó. Thì cái muốn thích thú những cái đó đều gọi là tham hết. Mà chữ tham nó rất là rộng. Nhưng mà thật ra trong kinh điển còn có nhiều chữ đề cảm đến. Ví dụ chữ raga, đôi khi dịch lời đục, nhưng mà nó nặng một cái chữ nào đó nói đúng cho anh. Chúng ta gọi là censure. Censure nói tới một thứ một cái thứ ham muốn mà tương đối là nó mang tính đậm đặc hơn, là đặc biệt là về lục dục chẳng hạn. Và chúng ta cũng có nghe cái chữ tại đây là chữ tanha, dịch là lãi, sự khao khát. Thường dịch cái chữ mà gần nhất là khát ái. Dạ, khát ái tức là ở trong kinh chữ pháp luân thì có định nghĩa là ái, tức là đi tầm cầu chỗ này, tầm cầu chỗ kia. Cuộc sống của chúng ta luôn luôn tìm một cái gì đó để cho mình vui, khi mình thỏa mãn. Cuộc sống lúc đầu cũng khao khát, cũng dõi mắt về phương trời, tự nhiên là mình có một căn nhà đầy đủ tiện nghi, thì cũng bằng Phật rất là trang nghiêm. Nhưng không phải là chúng ta có thể ngồi ở tại bằng Phật đó lắng tâm thanh tịnh, hay là có thể đi bộ chung quanh ngôi nhà một cách thanh thản. Nhưng mà chúng ta thì có ngôi nhà thì có ngôi nhà vậy thôi. Mình không có nhà thì muốn có nhà, nhưng mà có nhà thôi thì muốn lên xe lái sang khu shopping để coi cái này cái kia, đi đến những cái chỗ này chỗ khác. Và đời sống con người mình thì mình muốn cái đó, và mình nghĩ là có cái đó thì mình gửi, nhưng mà có cái đó rồi mình muốn cái khác. rồi muốn cái khác, rồi muốn cái khác nữa. Thì như vậy ở đây cái chữ ái đó, nó mang ba cái đặc tính. Đặc tính đầu tiên là cái sự khao khát, khao khát còn cái gì đó không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ thỏa mãn đến bất cứ thứ gì mình có. Mình cứ ở trong đời sống ngồi suy nghĩ là mình muốn cái gì, và sau khi mình đạt được cái ý muốn đó, mình có hoàn toàn bình thản, hoàn toàn thỏa mãn hay không, thì chúng ta sẽ thấy rõ cái chân tướng của khao khát và sự khao khát. Ở đây được ví dụ giống như là mình ăn nhiều đồ mặn, mình khát nước, uống vô thì nó vẫn không đã khát, hay là mình bị cái mình ngứa, mình còn bị gãi hoài, càng gãi thì nó có cái đã ngứa thịt, nhưng mà nó là đã ngứa thực sự, nó cũng không phải là thỏa mãn, mà càng gãi thì nó càng ngứa thêm, rồi càng ngứa càng muốn gãi. Thì ở đây nó là một cái sự, chúng ta gọi là cái sự khao khát, cái chữ khác hay khát ái, chữ khát ái dùng rất là đẹp. Và một ý nghĩa thứ hai là chính từ sự khao khát này, chúng ta nghĩ đến cái sự gọi là vọng muốn. Vọng muốn là mình, chúng ta chỉ là sử dụng cụm từ gọi là dõi mắt một sự trời xa xăm, mong muốn mình sẽ được cái gì đó, mình sẽ trở thành một cái gì đó, vân vân. Ví dụ như bây giờ chúng tôi lấy ví dụ là chúng ta mong mỏi là 10 năm sau mình sẽ trở thành người như vậy, mình có chức quyền như vậy, có địa vị như vậy, nhưng mà rồi tới 10 năm sau mình quên rằng đến cái tuổi đó mình chức quyền như vậy thì mình cũng già nô, cũng đùm cũng mệt, ít suy nghĩ đến điều đó. Còn giờ mình muốn người khác biết mình là như vậy đó. Tuần tới mình đến dự một cái trường hợp hay là một cuộc gặp gỡ nào đó, ta thấy mình ăn mặc đẹp, ta thấy mình là thế này, mình là thế kia, thì cái đó tức là phỏng muốn. Vọng muốn tức là một cái cách chính là gì phóng, chúng ta tưởng tượng, chúng ta mong mỏi rằng mình sẽ là người thế nào, mình sẽ trở nên quan trọng đối với một người, mình sẽ trở nên được hâm mộ bởi một đám đông, mình sẽ thế này, mình sẽ thế kia. Nói chung là cái tâm vọng muốn là một cái dấu hiệu của khác ái. Chúng ta cái gì để ý cái trạng thái đầu tiên mà chúng tôi nói là bằng lòng. Nhưng cái trạng thái thứ hai là sự vọng muốn, thì mình muốn cái mà đạo Phật gọi là hữu thức, mình muốn trở thành một người nào đó, thì nó là một sản phẩm, nó là một sản phẩm của tưởng tượng, sản phẩm của tưởng tượng. Nhưng mà sản phẩm rất là nghèo nàn, sản phẩm nghèo nàn. Bây giờ chúng ta cứ nghĩ là mình đến dự một cái buổi tiệc, mình chuẩn bị một bộ đồ rất là đẹp, hay là một cái những vật trang sức rất quý giá, mình đến đó mình mong rằng người ta nhìn mình, mình cảm thấy hãnh diện được, mình cảm thấy người ta hâm mộ mình được, thì đó là hình ảnh mà mình dự phóng, hình ảnh mình đưa ra để rồi mình chạy theo hình ảnh đó. Nhưng mà rồi thật ra cái đó là cái nhìn chủ quan thôi, không nhất thiết mình mặc một bộ đồ đẹp có nghĩa là mình có giá trị tuyệt đối trong lòng của người khác. Có khi mình mặc bộ đồ đẹp mình cảm thấy đó là cái chuyện lố lăng, hay hoặc giả là có gì khi mình có một cái vật gì đó nó không hẳn mang lại cho mình niềm vui, mình có vật gì đó nó là sự mời gọi đến người ta đến từ cướp cổ mình thế này. Thì chú ý gì cái đó chúng ta gọi là một cái sự vọng muốn, và mình mong mình sẽ là ai đó, sẽ trở thành cái gì đó. Và điều này ấy, thường nó là một cái tác động tâm lý chi phối chúng ta rất là lớn. Và rồi thứ gì điểm thứ ba mà chúng ta đề cập đến các ái ở đây, đó là cái sự dính mắc vào một cái gì đó, dính mắc. Chúng ta lựa chọn, đây là một người mà mình muốn sống suốt cuộc đời, thì có nghĩa là mình cộng với người đó, mình cộng mình với người đó, hay là đây là nơi mà thật sự là mình thích nhất, thì cũng nghĩa là mình từ chối người khác. Chúng ta thấy thường thường đó, có nhiều khi mình thấy rằng cái này thiệt là tuyệt vời, cái này là độc đáo, cái này là duy nhất, cái này là cái mình thực sự muốn. Nhưng mà thực sự nói cho cùng thì nó chỉ là sự cột đối mình với cái đó thôi, cái đó không phải là nhất. Thì thường điều này dẫn chúng ta đến sự chủ quan. Uống đồ trà là trà cao sơn, thì chúng ta nghe ai nói đến trà phổ vị thì từ tất cả đó chỉ cả cao sơn là ngon nhất. Thì hoặc giả là chúng ta thích ngâm thơ, chúng tôi có một quen với một vài người họ rất là thích cái loại cái một cái dòng nhạc là chúng ta gọi là nhạc mùi hay là nhạc sến, nhạc xưa, nhạc bolero. Thì khi mà họ nghe những từ trẻ bây giờ họ hát đó, thì họ rất là ghét, không được đâu. Nhạc gì không có nghe nhạc, không có nhạc cái nhạc rap, cái món nó phải như vậy. Vì chúng ta quen với cơm, chúng ta quen với thức ăn Việt Nam, bây giờ ăn không có cơm ở thế giới. Mà ăn được Ấn Độ thì cảm thấy sợ, nếu ăn hoài. Thì chính ra ở trong đất chúng ta, nó không phải cái chân lý nằm ở chỗ là đồ ăn này ngon được cái gì. Mà cái chân lý nằm ở chỗ là chúng ta đã quen với một thực phẩm nào đó. Mình là người Việt Nam, mình quen với thực phẩm Việt Nam. Và rồi chúng ta luôn luôn cổ xí là nói đồ ăn Việt Nam rất là ngon. Thì ngon với chúng ta thôi. Nếu mà những dân tộc khác họ như người Nhật Bản, người Đại Hàn, người Tây Phương, họ ăn một lần thì thấy ngon, nhưng ăn hoài họ cũng sợ. Mỗi chúng ta đều trở về lại với cái thói quen của mình. Và chúng ta thường cho đó là chân lý tuyệt đối, nhưng mà không hẳn là chân lý tuyệt đối. Thì ở đây thứ gì chúng tôi đề cho bạn học đến ba cái bản chất của tâm hà ái. Cái bản chất đầu tiên là sự khao khát, tức là như trong kinh Đức Phật dạy rằng dù mưa có mưa bạc mưa vàng, tức là từ trên hư không mà rơi xuống là tiền vàng bạc rớt xuống thì không làm cho cái lòng tham được thỏa mãn. Chúng ta muốn một rồi có một rồi muốn hai, có hai muốn ba bốn, cứ muốn thêm hoài suốt cuộc đời. Và ở trong kinh Rất Pháp Ba La có một cái cụm từ rất là hay chỉ cho trạng thái này là thế gian là khuyến khích nô lệ cho tham ái. Nô lệ cho tham ái là chúng ta cứ tiếp tục tiếp tục phi thọ, tiếp tục tìm kiếm, mặc dù cái mà mình có nó vẫn là đẹp, mặc dù cái hiện tại nó vẫn là tốt. Thì chính cái sự khao khát này nó không có cho phép chúng ta không cho phép chúng ta sống với hiện tại, nó khiến chúng ta không bằng lòng với cái mình có. Chính cái sự khao khát này nó không làm cho chúng ta thanh thản được và luôn luôn đi tìm và tiếp tục đi tìm. Không phải là do nhu cầu mà là đi tìm là tại vì khát ái, tại vì khao khát. Bởi vì Đức Phật Ngài khuyên là để giảm thiểu cái lòng tham này, chúng ta nên sống tri túc chẳng hạn, sống bằng lòng với người cái mình có, nên sống hoan hỷ. Chúng quý vị ngày hôm qua chúng tôi có được một cái ngày tương đối rất là vui, là chúng tôi ra phía sau chùa có lẩu trắng trên cây ở chùa có sáu góc sáu đuổi chùa. Thì chúng tôi có mời thì vào chương trình với anh Hưng là cao hái. Quý vị biết là hái một cái cốt xe định đầy cốt xe, quý vị biết bao nhiêu, chắc có 10 ký một xe đuổi gì lắm. Và sau đó thì chúng tôi sang chùa gần chùa Liên Hoa có Phật tử và mời vào trường biệt mà chúng tôi đến. Thì chúng tôi mới sang bên đó và chúng tôi thì nhiều người giao nhau lên vui lắm. Và quý vị lấy bông sữa đũa, lấy bao ra quý vị hút. Quý vị tưởng tượng là hút một bao rác lớn và đầy như vậy mà chỉ có non hơn nữa thôi chứ chưa có hết. Thì thực sự có cái quan hệ là mình có bông sữa đũa hái trong sân chùa, và đặc biệt là qua gặp quý Phật tử quý vị rất là thích bông sữa đũa thì quý vị lấy và lấy hớn hở, thấy vui lắm, thấy quý vị mình cũng vui. Và lúc đó chúng tôi mới nhận ra một, chúng tôi mới nghĩ ra một điểm là giả sử như trong lúc đó mà cái tâm của mình nó đang bị tướng cấp, nó đang suy nghĩ cái gì đó thì chúng ta không hưởng gì cái niềm vui đó. Sở dĩ mình có thể vui được cái lần là tại vì mình không bị cột trói với cái xa. Đức Phật gọi là sống trong hiện tại. Thật ra bông sữa nó phải là chuyện lớn, mình có thể chạy ra ngoài tiệm mình mua. Nhưng mà nó sẽ đổ nở trong sân chùa, rồi mình thu hoạch, rồi mình chia sẻ với những Phật tử, thì điều đó cũng là một niềm vui. Và những cái mảng đó, những cái mảng của đời sống, tức là một phần của đời sống đó, nó đáp đối lại với nhau, nó thành niềm vui của cuộc sống. Quan trọng nhất của chúng ta là gì? Là cái kinh nghiệm là chúng ta đừng có để cho cái tâm vọng móng đó, nó luôn luôn cho chúng ta thấy sự bất mãn, không bằng lòng với hiện tại. Những người mà không bằng lòng với hiện tại là người khó chịu chuộng. Những người không bằng lòng với hiện tại là họ sống ở đâu đi là họ cũng an lạc. Chúng tôi nhớ hình ảnh của Ngài và Thượng Hồng Giang. Đi thực sự với Ngài thì thực sự có nhiều việc phải lo. Nhưng mà đôi khi đi lên Seattle ngồi ở trong một cái căn phòng của già đều lâm đều của thọ thế này, nhìn ra bên ngoài cửa sổ là một cái vườn thông xanh biếc, và cái cửa sổ thì rộng. Ngài ngồi đó, Ngài pha một tách trà, và Ngài đã dạy chúng tôi một bài học rất là quan trọng, là những giây phút mà mình phải sống nhẹ nhàng thanh thản như vậy rồi, thì mình nên đặt trọn tâm tư ở tại đó hơn là ngồi đó để mà lo xa lo gần, ngồi đó để mà luôn luôn lúc nào cũng cau mày cũng dí mặt. Những cái đó không lợi cho cuộc sống đó. Buổi sáng sớm chúng ta mở cửa ra bên ngoài, ánh nắng ban mai lên rất là đẹp, bầu trời rất là xanh, một ngày mới rất là an lạc, thì chúng ta lắng lặng sống và cảm nhận giờ phút đó, nó tốt hơn ngồi đó để mình cứ lo cứ nghĩ hoài bị bê và bị khác. Nó là một bí quyết của cuộc sống, và bí quyết của cuộc sống là đưa cái suy nghĩ trở về đây và bây giờ. Nhưng mà không may cho chúng ta là khiến cái sự tan ha đã khắc ải đó, nó luôn luôn đó, nó làm cho chúng ta thiếu, luôn luôn nó làm chúng ta cảm thấy mong, và với một Phật pháp đó, và thế gian pháp nó khác biệt như vậy. Người thế gian thì hết tin vào ái dục làm cho con người hạnh phúc, mình yêu thương, mình thương nhớ một người nào đó, hay là mình có cái tham vọng để làm giàu, mình làm việc tích tụ đầu tắt mặt tối để làm giàu có, hay hoặc giả là mình làm thế nào để đạt được một cái điều tinh thú, có cái sức sống. Nhưng mà riêng với một người Phật tử thì cao khác nó làm cho đời sống luôn luôn hướng đi vậy. Nhưng cao khác nó làm cho chúng ta đánh mất cái hiện tại. Những hiện tại rất là đơn giản nhưng mà đẹp. Chúng ta lấy ví dụ là mình có bông sen ở trong vườn mà đem cho quý Phật tử thì mình cũng thấy vui. Và lúc đó mình không vui được thì thật ra từ lúc nào mình vui, mình nói là 10 năm nữa mình phải làm cái gì đó, mình được cái gì đó thì mới vui, thì lúc mình thấy rằng chính cái khao khát đó, nó làm cho chúng ta đánh mất hiện tại. Và một điểm khác ở trong ý thức của chúng ta hồi nãy chúng tôi nói là bị sự vòng móng đó, là chúng ta hay hình dung ra mình sẽ là ai đó. Ví dụ như mình đi tu, mình nói mình làm trụ trì, làm điều pháp sư, hay giữ chức vụ này, giữ chức vụ kia, mình có một cái dự phóng. Dự phóng là trong tương lai mình sẽ trở thành một con người như vậy. Nhưng mà thật ra khi mà chúng ta hiểu được đạo lý đó, thì mình thấy rằng tất cả những dự phóng đó nó rất là nghèo nàn, và con người của chúng ta mà ở trong tương lai đó là sản phẩm của bây giờ. Và nếu mà cái sản phẩm đó nó đến từ một cái tâm thái nghèo nàn, nhiều chiếc nghề làng đó, thì không chắc chi là đời sống của chúng ta không có hoàn hảo. Tại sao đời sống của chúng ta hiện tại không có hoàn hảo? Tại vì nó là một sản phẩm của một cái gọi là ái, và cái ái nó không hoàn hảo. Dạ, ái không hoàn hảo. Ví dụ như là bây giờ một người gặp một cái cô gái thấy có mái tóc đẹp thương, và nghĩ rằng mình sẽ là sao mình tán tỉnh cô đó rồi mình về mình sống ăn đời ở tiếp cho cô đó. Nhưng mà chỉ lúc khi cảm nhận là một mái tóc đẹp thôi, chứ không có mái tóc đẹp đó nó còn có bao nhiêu
những cái hệ lụy, những cái phiền phức nó có mặt này mặt kia. Và khi mà người ta cưới nhau rồi ta thấy ồ sao mình được cái này mình mất mất nhiều thứ quá, mất mất sự tự do đó. Thì lúc đó mình mới thấy rằng trước kia khi mà mình nghĩ là mình chỉ nghĩ một thứ thôi. Ngày hôm nay cách đây khoảng chắc khoảng chừng 3-4 tháng khi tôi có nhận được một cái poster, là poster tình cờ mình đọc, thì người ta nói rằng những cái quan hệ bây giờ giữa người nam nữ đôi khi rất là bừa bãi, và mình phải cẩn thận là cái gì khi một người này quan hệ với người kia, không hẳn là họ chỉ quan hệ với con người đó hiện tại bây giờ mà với quá khứ của người đó, và mình không thực sự biết rõ quá khứ người đó. Ở đây thì họ có sự cảnh báo về cái chứng bệnh như là SIT, tức là chúng ta gọi là bệnh SIDA, bệnh AIDS. Câu này nói rằng bạn quan hệ với một người nào đó mà không phải chỉ có con người đâu, nó có ý nghĩa rất là lớn. Đó là chúng ta nói đến cái package, chúng ta nói đến trọn gói. Đời sống của chúng ta thì mình nghĩ rằng mình muốn có một chiếc xe mới, mình chạy ra mình mua chiếc xe mới rồi. Nhưng mà sau đó rồi về mình bảo trì, rồi bảo hiểm, rồi thế này thế kia thế nọ nhiều thứ, nên nó là bao nhiêu những cái thứ phiền toái. Bởi vì Đức Phật ngày dạy rằng sau khi mà ngày thành đạo, kết cái câu đầu lời nói đầu tiên thì suy nghĩ là lang thang muôn kiếp sống không tìm các cái người xây nhà này, và bây giờ thì ngài được thấy được và chính là ái dục, tức là người thợ xây nhà, và ngài đã bẻ gãy tất cả những chèo cột. Cái mà gọi là người thợ xây nhà đó vì là ái dục, tức là mình để ý lại tất cả cái gì mình đang có hiện tại, mình là ai đó, nó đều bắt nguồn từ ý muốn trong quá khứ. Ý muốn trong quá khứ lúc nào đó mình muốn mình chỉ tu, lúc nào đó mình muốn thành đục thứ thành, bác sĩ muốn trở thành một thương gia, mình muốn lập gia đình, muốn có con cái, muốn cái này muốn cái kia. Nghiệp là phiền não tạo ra nghiệp, nghiệp tạo ra quả, quả sinh ra. Phiền não thì đối với phiền não phải là cái nghiệp không hoàn hảo, bởi vì nghiệp không hoàn hảo nên quả không có hoàn. Chúng ta cũng nói đến một cái ý niệm khác hồi nãy chúng tôi có đề cập đến đó, là không phải chỉ ái dục mà nó tạo cho chúng ta cái chứng bệnh như là khao khát bất bản về hiện tại. Không phải chỉ có ái dục mà nó tạo ra một cái sản phẩm tương lai nghèo nàn, mà ái dục còn có cái nhược điểm khác đó. Là nó làm cho chúng ta bị kẹt trong một thứ, một cái. Có những người thì họ ghiền cái gối ôm, đi đâu cũng mang theo cái gối, và ngay cả ở khách sạn họ sang khách sạn 5 sao, nệm gối rất là tốt, nhưng họ vẫn phải có cái mùi gối của họ. Có người họ chỉ ăn được một thức ăn thì ăn Việt Nam thôi, hay là một món ăn nào đó, những món khác họ hoàn toàn từ chối không ăn được. Có những người chỉ sống ở một nơi nào đó, họ qua nơi khác họ sống không được, họ bị khổ. Cái sự dính mắc nó làm cho đời sống của chúng ta thu hẹp. Cái dính mắc nó làm cho đời sống của chúng ta tiến diệt. Cái dính mắc nó làm cho đời sống chúng ta nghèo khổ. Ý niệm này thật ra đa số chúng ta không chấp nhận. Mình nghĩ rằng sự dính mắc làm đời sống chúng ta phong phú, chính trị, thì dính mắc nó làm cho đời sống của chúng ta nó trở nên có sinh khí. Nhưng chỉ thật nếu chúng ta nghĩ cho kỹ, bởi vì Đức Phật dạy rằng một ở trong những cái tệ nhất của chúng ta là chúng ta quan niệm rằng chỉ có cái này đúng, ngoài ra những khác đều là hư nghị. Tức là cái gì rất là độc đoán, rất là chuyên chế, rất là phiến diện, rất là một chiều, chỉ tin có một cái, một thứ thôi. Và khi một người mà họ đã tin như vậy thôi đó, thì họ làm cái họa cho đời sống. Tại vì sao vậy? Là tại vì họ sẽ rất kỳ thị nặng nề. Chỉ có người của phe ta mới tốt, chứ không phải là của phe ta thì xấu. Không phải là bạn thì là thù. Hoặc giả là chỉ có cái thức ăn này ngon, những cái khác chỉ có cái một cái kiểu ngôn ngữ này đẹp, những cái khác là không. Thật sự thì đôi lúc mình biết rằng mình có kỳ nào, mình có sự ưa thích. Có người thì thích hoa cúc, có người thích hoa lan, có người thì thích hoa cẩm chướng, có người thích hoa mãng đình hồng. Nhưng mà bảo rằng cái hoa nào là nhất ở trong đời, mà chúng ta quan niệm chỉ có cái này nhất, những khác là không, thì chúng ta tự làm nghề đàng hoàng để sống, chúng ta tự thu hoạch để sống. Nhưng mà đó là một cái hệ. Cái hệ quả tự nhiên của ái dục, cái đó tạo cho chúng ta rất là nhiều vấn đề. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử ở trong bài đó giải được hôm nay. Lẽ ra thì chúng tôi nói dài hơn, nhưng mà rất là hoan hỷ thấy rằng hôm nay có đi đi thượng tọa là thượng tọa Pháp Tân và thượng tọa Pháp Đăng vào ở trong lúc. Thật sự thì vài ngày nữa tuần tới chúng tôi mong có dịp đi hội ngộ cái gì thì thượng tọa ở tại chùa Pháp Luân, tại vì thượng tọa đang thăm ở đây. Còn khi từ đấy sự đoạn về đây thì như thực sự ở trong Houston ở sao đây có thể gặp gì bị thương quả hay vì đã cộng tác với dùng chúng ta rất là lâu trong sự sức thời gian qua. Bây giờ thì xin được thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Tân. Thứ nhất là thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng có vài lời để thăm hỏi, và đặc biệt Thượng tọa Pháp Đăng có thể cho thực sự biết một vài cái cảm nhận từ vợ trong cũng như là tham dự buổi lễ chùa Phật Pháp. Thì tôi thấy anh từ dẫn qua cái sự mặt thế nào, và sau đó thì sẽ được tỉnh từ đó tới giờ trước hết tỉnh từ đó ra.
Cái mùa lễ Đức Pháp và cái mùa lễ Thầy Lớp Đạo và Pháp Tân. Hôm bữa giờ thì còn Đức Tân và gồm xin chào lại cô phụ nữ Thầy Phật Tử. Thì thực sự thì cái chuyến đi qua thì Phật Pháp thì to sánh nó thì chỉ không khí mát lạnh nó thì không khác gì so với cái khu vực thành phố. Thấy thoải mái mẻ khi mà con tiền rất là sạch sẽ. Nhìn vào chim cái trụ mà cái cuộc sống mà tiền thật đến cũng không thể là đến hết nổi. Thì tôi thấy xung quanh chùa Phật Pháp có những cái hồ nước mà chỉ còn dịch gọi là dịch quang. Cũng có dịp mà đi lên ở trên nhà cô Diệu Hạnh với Thị Chánh ở trên cũng gần bãi biển mà thấy chỗ đó cũng rất là sạch sẽ, cũng mát mẻ. Thì mấy bữa này thì khi mà qua đây thì chỉ có một điều là do cái múi giờ nó đổi nên cũng cảm thấy nó cũng chưa có được nó cũng hoàn toàn, nó không giống như ở bên đất chùa Từ Thiện thôi. Nhưng mà thấy cũng rất là tốt, khí hậu ở Florida này rất tốt, rất tốt. Nó cũng không khác gì ở bên chùa Từ Thiện. Nó cũng mát mẻ, cũng dễ chịu hơn. Chỉ có một hai bữa thì nó hơi lạnh thôi. Nó lạnh thì giống như không khí ở Đà Lạt. Còn nói về ở chùa chỗ Phật Pháp thì Phật tử vào cũng nhiều. Tối thì 7 giờ một kinh, sáng thì 7 giờ một kinh. Cũng thêm một cái nhìn về cái sinh hoạt trong sinh hoạt các cái thời phát biểu ở trong chùa này cũng có cái sự thay đổi hơn chút xíu. Nhìn vào thì ở bên đây thì Phật tử ra vào thì họ cũng ra vào chùa, đối với chùa Phật Pháp thì cũng ra vào thường xuyên và cũng tham gia những khóa tụng kinh, khóa tụng kinh đó. Bộ đầu thì lạnh lắm rồi, nhưng mà sư thì chưa đi cảm nhận cái lạnh. Sư thì cảm nhận được cái chùa Florida này, chùa Phật Pháp này thì giống như cái đợt mà sư đi Miến Điện vậy. Miến Điện thì nó cũng lạnh, nhưng mà có lẽ là lạnh hơn ở chỗ chùa Phật Pháp này. Vì đến 3 giờ chiều mà còn không dám bỏ cái bao tay ra để nắm cái thanh đất. Còn ở chùa Phật Pháp thì tương đối nó không có lạnh như vậy, cũng nó chỉ mát mát hơn. Hơi nóng tí xíu thôi, nó khoảng chừng 23-24 độ theo như bên chùa Từ Thiện. Mà những lúc mà giao mùa nó mát thì nó chỉ có thể mát giống như vậy, nhưng có lúc lạnh thì lạnh hơn tí thôi, thế nó cũng không khá chịu như chùa Từ Thiện lắm. Thì nhìn vào bên đây thì khi mà qua bên đây thì chiếc ăn bên này thì đưa đi chơi nhiều quá thì buổi sáng ra quay ăn sáng là mình đã quyết định lại chở đi chỗ này chỗ kia. Và vì hôm qua thì cũng chiếc ăn cũng nhiều vị muốn đi nên cứ đi biển, đi chỗ này chỗ kia, và cũng đi vô khu rừng mà họ làm những cái thân cây mà đi dạo trong rừng cũng thấy rất là thú vị. Cũng thấy cũng có một cái đó là cũng một cái sự nhìn thấy cũng lạ mà cũng rất là hay, cũng rất là yên tĩnh ở đó. Đi vào để coi những con cá sấu nó nằm ở dưới bờ sông. Và cái con đường đó thì khoảng cả 500-700 mét mà đều lót bằng cây hết, đi luồn ở trong rừng rất là hay, không sợ thú rừng, không sợ dơ bẩn nữa. Cái này cũng rất là hay. Rồi hiện tại khi đang ở chùa Phật Pháp đang qua Pháp Pháp qua chùa Pháp Linh thì giờ thì còn ở Phật Pháp. Thì tại vì chắc lẽ là do mua vé và cái vé nó đã định ngày như vậy rồi nên cũng sẽ qua Pháp Pháp, nhưng mà tới 11 rồi mới qua tới Pháp Pháp nữa. Bởi vậy nhiều khi ở bên đây lại không chưa không đến chùa Phật Pháp mà đến chùa Pháp Lưng. Hay có nhiều vậy thì đến chùa Pháp Lưng mà không có đến chùa Phật Pháp. Khi đi qua đây thì cũng có nhiều Phật tử họ nói Minnesota đó, họ ở đây nhưng họ chưa từng đi tới, cũng giống như một số người mà ở tại Việt Nam mà không có đi Sapa, hay không có đi Cồn Thập, hay là không có đi ngoài Đà Lạt gì. Có nhiều khi họ sống cả đời họ không có đi đâu hết, cũng có như vậy. Thì khi mà đi thì cũng có nhiều cái ý tưởng mới, thành ra cũng thấy vui. Thì buổi sáng nay thì chưa tăng cũng vẫn đi nữa, nhưng mà vì thấy đi hoài nên mình nói thôi cái này không có đi ở chùa để là cùng với chưa tăng. Thật sự thì khi qua đây thì mấy vị đi thì đi chỗ này như kia cho biết cách những cái cách của cái chợ buôn bán thì cũng khác bên Việt Nam mình vừa thực hiện. Họ buôn bán vào giống như là những cái shopping hoặc là những cái siêu thị, những siêu thị metro rồi như bên Việt Nam thì cũng có lớn như vậy, mà cái này còn lớn hơn nữa. Đi thì chị thấy cũng rất là vui nhìn. Đúng rồi, tôi ra có một đầm rất là rộng, đi cả hàng trăm cây số mà vẫn thấy cái đầm. nghe mấy người Phật tử nói cái đầm này cát tối nhiều lắm ở dưới đây, cây cỏ thì có đường để tàu nó chạy vào đó. Thì mấy người nói rằng nếu mình ở đây rồi mình mua vé mình đi xuống cái tàu để nó chạy theo cái đầm đó thì biết nào để nhìn những con cá sấu nó ở trong cá sấu hoang dã nằm ở trong đầm này. Mà nhưng mà thật sự anh đi hỏi sư thì đi qua rồi thì đi qua rồi chứ nhớ được cái chút xíu là không có nhớ nhiều. Để rồi để hỏi sư Phật Sư Tăng, sư Tăng nhớ nhiều không chứ sư đi qua rồi chứ nhớ chút xíu à. Thôi thì trước thì cảnh kính đảnh lễ cho Tăng sao thì cũng là tầm thử Thành Thị Trần để khi nào con đi qua đến thì bữa nào có Thành Thị Trần qua đến đi qua đây để đi vô với những cái đầm mà nó cho biết. Thôi giờ thì xin cảm biết là sự tình đó trong các bài lời
và xin tỉnh sư tổ pháp tịch sư tổ có thể chia sẻ với quý vị một bài cảm nhận của sư tổ khi sư tổ qua thăm mỹ cái tên sư tổ.
Dạ nam mô bổn sư dạ nam mô tham mê dạ nam mô sanh khai dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức tam bảo đức Phật giáo pháp và tăng chúng, kính đảnh lễ thượng tọa giác đạo thượng tọa pháp đăng những đức tinh hạnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong đông. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thị nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ những lời thượng tọa giác đạo đã nói. Con xin được nói lên cái những cảm tưởng của mình trong những ngày qua ở bên đất nước Hoa Kỳ. Thì như người biết là ở trong mình ở bển đi qua bên Việt Nam qua bên Hoa Kỳ thì cái đường hơi khó chịu với lý do là thì cái múi giờ ở đây cho nên là gần đây ban ngày bên kia cũng đi nên nó làm cho mình khó chịu buồn ngủ khó chịu chứ cũng không lạnh lắm. Dạ yeah. Thì đến đây thì rõ chí tình cũng mời sang đây để bước làm lễ sao để thăm viếng ở đây cho biết. Thì cũng rất là quan hệ, dạ, rất là quan hệ. Bởi vì khi mà cái ngày lễ cũng có chi tăng rất là đông, chi tăng Sri Lanka, chi tăng Thái Lan, chi tăng Lào, như là mà chi tăng Campuchia và chi tăng Việt Nam, tổng cộng độ khoảng 40 vị. Cho nên đây là cái cuộc thiết kế Sri Ma mà ít khi gặp được trong mỗi cái ngôi chùa, vì mỗi một ngôi chùa chỉ thiết kế Sri Ma một lần, ngoại trừ khi có sửa chữa làm lại cái mới thì phải thiết kế Sri Ma khác thôi. Thì đến đây thì cái tình huynh đệ đó, giữa thượng tọa Chí Tịnh đó, thì thượng tọa rất là tốt và quý. Khi tham qua thì thượng tọa nhiệt tình tiếp đón rồi đưa đi tham quan các cái điểm, thượng tọa rảnh rồi thượng tọa đưa đi các điểm. Còn ở chùa thì chúng tôi nghĩ rằng mình nghĩ là mình mới qua ở bên Việt Nam qua thì có lẽ nó cũng lạc lõng chơi chơi, nhưng mà khi qua đây rồi thì thấy toàn là biết sư mình huynh đệ thân tình không, sư chân thiện rồi sư tịnh đạo những gì mà trước đây sắp mà tôi chưa lấy nó quen hết rồi. Rồi qua rồi thấy quen thấy vui vẻ, bạn bè thân tình huynh đệ rất là thân tình. Thì khi mà mình qua bên đây thì thấy có lẽ là thời sống ở bên đây, vật chất ở bên đây và các cái cơ sở hạ tầng này thì có lẽ là tốt quá. Ừ. Vì vậy thì mình thấy rằng có những cái điều trị thuận lợi. Dạ, điều trị thuận lợi để cho mọi người sống và sinh hoạt ở đây. Thì đi về đời sống tu hành thì ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng cũng có cái không gian riêng, mặc dù là chưa thực tử chúng ta ở xa, mỗi người ở nơi, nó ở gần chùa chứ cũng xa, chứ không phải như ở Việt Nam mà bao ba cây số, phải nói là cũng ở xa, nhưng mà xa như vậy là gần rồi. Gần ở đây có nghĩa là xa ở bên kia, nhưng mà thật sự là đến ngày lễ đánh thì chưa thực tử có mặt đông đủ. Có mặt đông đủ, mỗi một thân, mỗi một người một nhiệm vụ, mỗi một người một cái, trong một cái ban trách nhiệm mà toàn bộ để rất lòng lo cho Tam Bảo trong cái ngày lễ, thật sự là rất là quan trọng. Người sống xa với người quê hương, nhưng mà các vị Phật tử vẫn nhớ được quê hương, rồi cũng có mấy chùa để mình phải gắn tinh thần mình vào trong Phật pháp, thì đó là cái điều mà gắn bó khi xa được rồi. Tôi nghĩ rất là quan trọng. Thì cũng nhân cái dịp này thì cũng xin cảm ơn chư ơn tất cả chư tăng cũng như là chư Phật tử, đặc biệt là thượng tọa chư Tịnh và thượng tọa Nhất Lãng và sự như là ý tưởng cái cách sinh hoạt ở tại đất nước Hoa Kỳ, sinh hoạt Phật giáo ở tại đất nước Hoa Kỳ. Dạ, con xin dạ, xin kính thỉnh thượng tọa Nhất Lãng ạ.
Dạ xin thỉnh sư tổ học sinh Hoàng Hỷ. Dạ có sư tổ tự nguyện vào rung nữa. Dạ sư tổ tự nguyện nghe được không sư tổ? Xin hỏi sư tổ tự nguyện nghe được không? Nếu sư tổ tự nguyện nghe được, xin sư tổ Hoàng Hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ sư tổ tự nguyện ở đây ngày hôm nay chúng ta nói là ái nhân sinh đau khổ. Có nhiều người họ nói rằng tuy rằng ái nhân sinh đau khổ, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện lâu dài, vì sao mình mới thấy, nhưng mà hiện tại ái hạnh phúc. Nhưng mà hiện tại mình có cái bằng chứng nào thấy rằng trong hiện tại này ái nó không làm cho chúng ta sinh đau khổ như thế? Xin tỉnh cho tôi.
Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Thầy Giác, giờ thôi đi chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Tường Vi, cảm ơn nhân dân, cảm ơn đại chúng. Con thành kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng. Con kính lễ đến thuần tịnh nhất đẳng, thuần tịnh pháp danh, thuần tịnh pháp thân. Đại đức minh hạnh cùng sư tông đức tăng đang hiện diện trong rung, thông chào đến với chúng nữ cùng chư Phật tử. Để kính bạch thượng tọa, quả thật thì ái nó gây cái nhân đau khổ điều sẽ trong ngay trong hiện tại này. Đây là cái điều chắc chắn. Không phải chúng ta chỉ nói rằng ái duyên cho khổ đau sinh tử nói từ kinh văn thì cũng như thương yêu sinh ra lo sợ, thương yêu sinh ra sầu muộn. Trên tinh thần của kinh văn như vậy, nhưng quả thực đó chính là một cái điều chính xác ngay trong hiện tại này. Khi chúng ta yêu, chúng ta thương, chúng ta có một cái vật gì đó để sở hữu, mà nếu như cái vật đó nó không vừa lòng chúng ta, nó đôi xa tầm tới với của chúng ta, hoặc là đó, thì chúng ta tự động chúng ta cảm thấy đau khổ vô cùng. Khi một người vợ, khi một người chồng, khi một con, khi một người bạn, khi những người thân của chúng ta. Cũng kỳ cũng thấy cũng thấy mệt mỏi với tăng chúng, hay là ngay cả tăng chúng cũng mệt mỏi với việc cũng kỳ đó. Thế là một Phật tử họ cũng nghe truyền tới chứ không phải là không. Rồi người bên ngoài, nói chung ra là tất cả là do cái gì? Do chúng ta thương, chúng ta thích, chúng ta mến, chúng ta yêu. Tất cả những người gì mà chúng ta cho mà lấy cái ái làm nhân, cái ái làm nhân, thì ngay trong hiện tại này là nó gây cái đau khổ. Đó nó chính là một cái điều mà cái chúng sinh sẽ đau khổ, sẽ khổ, phải buồn phiền vô cùng. Dạ quý vị còn nghe được không? Quý vị còn nghe chúng ta nói không? Thưa quý vị còn nghe nói không? Dạ quý vị còn nghe nói được không? Không à? Dạ cảm ơn quý vị. Thì chúng ta biết những cái mà chúng ta ở trong cái đời sống bình thường này, như chúng ta bệnh hoạn, nó cũng chính là một cái điều mà cái nhân hiện tại này, khi chúng ta ăn một cái vật thực đó, chúng ta thích thở một cái điều đó, mà chính cái điều đó đó mà làm chúng ta vừa lòng hay không vừa lòng, mà chúng ta nhất là ăn, muốn làm cái này, muốn làm cái kia, rồi nó đưa đến cái đau khổ chúng ta ngay trong kiếp sống này, chứ không phải là đừng ở đâu. Và chính là cái gì cho cái ái tham. Bởi Đức Phật này dạy cái tinh thần kết thúc. Một, tức là chúng ta không phải khổ đau nhiều. Đây là một việc. Việc thứ nhất, việc thứ hai là chúng ta biết suy xét. Biết suy xét. Khi sinh hoạt, khi ăn, khi uống, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Phải nói tất cả, nếu chúng ta có một cái sự quan sát kỹ, có một sự tu tập, thì cái thú vị thì nó đỡ hơn. Chứ nếu như chúng ta không có sự tu tập thì thầy chúng ta sẽ đau khổ vô cùng. Mà ở trong cái sự tu tập, ở trong tu tập đó chính là cái gì? Chúng ta phải biết phòng hộ, chúng ta phải biết bảo vệ, chúng ta phải biết gìn giữ. Mà nếu như chúng ta không có phòng hộ, không biết bảo vệ, chúng ta cũng biết gìn giữ mình, thì chắc chắn rằng tự chúng ta gây cái nhân đau khổ cho chính mình. Bởi vì có nhiều cái điều mà cái khổ này nó không phải do người ta tạo, do người ta mang tới cho mình, cũng giống như là cái việc thiện việc ác, hoặc là cái khổ đau nó mang tới, không phải do ai tạo cho mình, mà chính do tự mình, trước hết là tự mình. Sau đó cái mà chúng ta muốn cái khách quan đó, cái muốn của cái người đối diện đó. Thế nhưng người thứ hai đó làm chúng ta vừa lòng hoặc lại không vừa lòng thì cái đó là một tình huống. Còn cái thứ hai là thường thường thì đa phần tất cả những niềm đau nỗi khổ vui buồn cho ai làm nhân ai làm duyên thì chắc chắn rằng liền sau đó chúng ta thấy nó có những cái điều mà nó bất bình vô cùng. Những điều mà bây giờ hôm nay mình nói rằng hôm nay mình muốn làm cái này mình muốn làm cái kia thì cái mình muốn nó là một chuyện, nhưng nếu mình bớt muốn một xíu thì nó không có đến hỏi cái đau khổ. Hôm nay mình thí dụ mình muốn ăn cái điều này, bây giờ mình đi ra ngoài chợ, mình đi ra ngoài shop không có thì tự nhiên chúng ta về chúng ta buồn, cái đó tự chúng ta gây khổ với chúng ta. Chứ sự thiệt ra thí dụ như ăn cái nào cũng được, uống cái nào cũng được thì cái mà chúng ta nô lệ và phục vụ cho tham ái của mình thì nô lệ phục vụ cho tham ái đó thì chính là một cái trở ngại, chính là một cái khắc khoải, chính là một cái đau thương mà tất cả chúng sinh, tất cả chúng ta đều không thể nào mà thoát khỏi. Nếu như chúng ta không có sự tu tập, chúng ta không có cái sự dừng lại, chúng ta không có một sự quán sát, chúng ta không có sự tu tập, chắc chắn là vậy. Và vì vậy cho nên có một cái tinh thần mà để mà chúng ta có một cái để đỡ đau khổ hơn đó. Bởi vì quả thật cái câu kinh nó cứu nó cũng vẫn như thế nào. Thương yêu sanh ra lo thợ, thương yêu sanh ra lo sợ, thương yêu sanh ra sầu muộn. Nếu như không có thương yêu, chấm dứt thương yêu, chấm dứt thì đâu có sầu muộn, đâu có đau khổ. Chúng ta phải động từ cái nhân đầu kia. Mà cuộc đời này á, coi như chúng ta thử dục một chút xíu, người yên tự thử dục chính xác, thì cuộc sống mình nó yên ổn hơn. Còn những điều mình mà đau dục mình theo muốn nhiều á, thì mình sẽ sống gió. Nó phải gặp nhiều cái trắc trở, gặp nhiều cái khó khăn. Đó là chính mình đó, chính mình tạo ra, chứ không ai tạo cho mình. Thì cũng như chúng ta thấy bởi vì là khổ quá, biết đời là khổ mà vui thời vẫn vui. Cái khổ chứ con người như thế đó, biết nó là khổ nhưng vẫn chui ra chui vào. Cũng như là bởi vì cái gì, bởi vì tất cả quý vị là quý vị thế, mình tu tập rồi mình hiểu, cho cái khổ đau sinh tử là cho chúng sinh phải luân hồi từ đời này sinh, chúng hiểu như vậy. Nhưng chúng ta thấy cứ khi chúng ta làm, chúng ta quên đi bằng một cái tham, bằng cái sân, chúng ta vẫn hành động ác. Tại sao như vậy? Bởi chính vì do đó cái phiền não luân hồi nhất là ái tham nó che phút chúng ta, nó che phút chúng ta, tự nhiên chúng ta quên. Cụ thể thí dụ như, bởi vì biết thí dụ như trong khi ăn đấy, một vài cái thì sẽ thôi quán tưởng, mà nếu không quán tưởng, mà trong khi ăn nó thà ăn sắt, ăn những cái hạt cơm bằng sắt còn hơn là ăn mà không quán tưởng, thì chúng ta cũng nghe thế như vậy. Nhưng nếu như vị ấy có chứng niệm, vị ấy có một cái sự tu tập nó thuần thục, thì thà vị ăn nhưng không có có biết là ở đây nó ngon, đây nó tốt, đây nó như thế này thế nọ, thì chúng ta thấy cái chuyện nó đơn giản, nó bình thường, nhưng điều mà nó rất là khó. Tại vì sao vậy? Bởi vì đòi hỏi một con người chúng ta sẽ không có sự theo dõi. Cho nên vì vậy cái khổ ngay trong hiện tại do ái lên tạo nên là chúng ta chắc chắn chúng ta đối diện nó rất là thường. Bởi vì đời sống của chúng ta cần phải thiểu dục, đời sống chúng ta cần phải có một cái sự tu tập, cần có một sự khám nhẫn, cần có một cái sự tránh né, và từ đó thì chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn. Thì kính bạch thầy trò có điều xin được bày như vậy. Nếu có điều còn bổ túc thì kính mong thỉnh ý ngài. Nam mô của thầy nhé.
Thưa quý vị, sư tổ tự nhiên xin đi trở lại với sư tổ pháp tinh. Sư tổ tinh có còn ở trước máy và sư tổ tinh có nghe được không? Dạ, xin hỏi sư tổ tinh có nghe được không? Dạ, sư tổ pháp tinh, sư tổ tinh có mặt ở trước máy không? Không biết sự học sự tổ đang có nếu sự tổ đang có bạn chung máy xin sự tổ đang hoàn thiện trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ, sự tổ đang chúng ta có cái định nghĩa về trí túc là bằng lòng với cái mình có. Có nhiều người không phải họ bằng lòng, không họ quá bằng lòng, không phải quá bằng lòng họ quá thích cái mà mình có, thì cái mà hoàn toàn ưa thích cái mình có, bằng lòng cái mình có, cái đó nó cũng phải là hình thức của ái dục phải không? Là sao chúng ta phân biệt ở đây thế nào là trí túc và thế nào là ái dục? Xin thỉnh sư tòa tóc đằng.
Hello. À, mình nói về tri túc là cái gì? Biết đủ. À, biết đủ, ví dụ như mình nghe cái câu chuyện tiền thân với Bồ Tát là tri túc á, có cái cây, ở trên cái cây đó thì ngài cũng ăn. Mà đến mùa hết trái rồi đó thì cái lá nó rụng xuống là cũng ăn. À, cái tri túc là chỉ biết đủ ở chỗ đó thôi. Hay là mình nói là biết đủ với những cái hạnh phúc mình có như là vợ chồng. Còn cái mà mình mà tôi thích cái mình có quá đó thì nó trở thành luyến ái. Bởi vì tri túc là biết đủ, biết đủ là có nghĩa là có cái đó thì mình xài cái đó, dù cái đó cũ mà có thể xài được, còn xài được thì vẫn xài. Nhưng mà cái người mà gọi là tôi thích đó, thì gọi là bám vào đó, cũng là không nói một cái tính chất của con phải dục. Phải dục là gì? Là ưa thích, là bám dính vào cái cảnh đó. Thì như vậy đó, là mình thấy giữa hai cái chi pháp nó khác nhau. Khi đầu mình nghe nói là tri túc là biết đủ và mình có gì thích cái đó thì có phải là tri túc không? Thì thật sự không phải tri túc. Bởi vậy người ta chỉ giống như Đức Phật gọi là giống như cái vật xài để mình có, mình ăn để mình tránh cái cảm thọ khốc liệt thôi. Cái nghĩa là có cái vật gì mình ăn được, mà đó là cái người tri túc. Còn cái người mà họ cũng có, nhưng mà có mà họ bày đồ ăn, họ nấu đồ ăn, họ làm đồ ăn, thì chúng ta cái cách tôi thích nấu cho vừa ý mình như thế nào đó, thì cái đó có thể là mình nói là đó là cũng là cái gì của mình có, nhưng mà người đó quá tôi thích trong vấn đề ăn uống, thành ra người đó tiêu tốn cái thời gian quá nhiều trong vấn đề ăn uống. Còn cái người mà là tri túc thực thực đó, họ có thì có gì đó họ ăn cho qua loa rồi thôi. Như vậy thì chúng ta thấy giữa hai cái đó là cũng khác nhau. Thành ra khi mà nói đến một cái hạnh á, thì chúng ta thấy cái hạnh tri túc như chúng tôi nói đó, nghĩa là ăn cái trái cây rồi ăn cái lá cây, ăn cái trái cây rồi ăn lá cây cái cây đó. Như vậy là nghĩa là làm sao để cho có gấp đổi qua ngày để sống, để mà diệt trừ cái sự khổ đau tham ái thôi. Còn nếu mà mình sống mà mình có cái đó mà mình làm cái nó mình quá đắm đuối gì nó đó, ví dụ như có một người có một đồ mà quá đắm đuối gì đó, bộ đồ mà cứ giặt rồi cứ ủi cứ xếp rồi cứ làm cứ vẽ này kia trên cái bộ đồ đó một cả ngày này qua ngày khác, thì có thể là như vậy là người ta quá cũng có cái vật đó, nhiều người đã dính mắt mà cái vật quá nhiều. Chính những gì cái sự dính mắt đó nó không có tốt, nó không tốt, nên Đức Phật người nói rằng một người thì giống như là có chiếc xe mà để đi đến chỗ đó thôi, chứ không phải là chiếc xe đó ở trang điểm lộng lẫy hay cờ xuống và đủ thứ, và miễn sao có chiếc xe để đi đến chỗ đó là được rồi. Thì cái hình thức người tri túc đó là họ có cái vật đó để họ sử dụng lúc cần thôi, chứ không phải là họ quá mà đầu tư quá tận tụy cả ngày cả đêm với cái đó, thì chúng ta thấy nó không có phải. Nên Đức Phật ngày mới dạy là đối với tri tăng là tri túc vật thực nó có một gì ăn vậy thôi, chứ không phải đi tìm cầu vật thực, cũng là ăn rồi đi tìm cầu coi nhà nào có cái người tự nấu đồ ăn ngon, rồi người nào nấu đồ ăn ngon số 1, số 2 rồi để ý rồi tới đó mình tìm cách để mình kiếm được ăn. thì như vậy đó, mình quá bỏ thời gian nhiều như vậy thì mình không có thể nào mà có thời gian để tu tập nữa. Còn cái người thi túc á, cũng có bữa ăn, nhưng cái bữa ăn đó nó ít tiền hề thôi. Nên chúng ta nghe cái tâm thanh tịnh đạo nói về cái người có hạnh thi túc á. Là hai gì cái người đó đi cai tăng thì phải ngồi chờ người ta tới nhà mình ăn á, là thời gian nó ít, nó tí xíu là xong cái bữa ăn rồi thì nó có thể thu thập được. À, thành ra chúng ta thấy cái ăn nó cũng vậy, cái ăn có nghĩa là thời gian ngắn thôi, là cái người mà quá nhiều thời gian trong cái việc ăn đó thì như vậy đó là nó khác với cái người thi túc. Mình cũng là có ăn, nhưng mà khi ăn đó còn cầu kỳ chiều chuộng cái miệng mình quá. Còn cái người ăn thì có ăn, nhưng mà ăn rồi thì thôi, chứ không có chiều chuộng cái miệng mình quá, cũng không có làm cho nó tốn nhiều thời gian quá, thì rất thời gian nhiều quá. Như vậy thì giữa hai cái chi pháp á, thì chúng ta nghe nhiều khi chúng ta nó sẽ nhận thấy giống nhau, nhưng mà thật sự chúng ta thấy nó không giống nhau. Không giống giống nhau có nghĩa là có một người đó, chỉ nghĩa là họ chỉ có cái vật nó dùng để thôi. Còn một người cũng có cái vật đó, nhưng mà để tiêu tốn thời gian trong vật nó quá nhiều. Thì cái hình thức chi túc là có vật đó mà thời gian ít, còn những người có vật đó mà liên tiếp vật nó quá nhiều, chăm chút cái vật đó quá nhiều thì nó không có tốt. Thành ra chúng ta nghe câu chuyện mà Sư Hộ Su Già Ta mà chiếc làm vợ của thanh niên mất hai, thì những người vợ kia đó họ cũng có thân tình đẹp, họ cũng đi làm phước, họ cũng cai tăng, họ cũng đi làm việc thiện được, nhưng mà nàng Su Già Ta thì tối ngày cứ chải tóc, vuốt tóc, rồi làm tóc, rồi làm tai, làm chân, rồi làm mặt, làm mày, cứ lo chăm tóc cái thân mình hoài mà hết thời gian, và không có được làm cái chuyện từ công đức là cho đi chết sanh làm con cò Su Già Ta. Thì chúng ta thấy cái hình thức mà cũng có cái thân, người ta cũng tắm rửa, người ta cũng áo quần, là cũng chải đầu chải tóc, nhưng người ta chỉ tốn có thời gian ít, còn thời gian lại phải làm việc thiện. Còn mình tối ngày cũng có cái thân của mình, nhưng mà mình chăm được cái thân mình hết cả ngày. Như vậy thì đã cái luyến áo và cái tốt nó cũng thêm như vậy. Thì đó trên trình bày cái câu hỏi trình bày đẳng như vậy, bây giờ thì chỉ là
sa thú kính trình sư tổ Pháp Tinh. Xin được hỏi sư tổ Pháp Tinh có nghe được không? Nếu sư tổ Pháp Tinh nghe được, xin sư tổ Pháp Tinh có hiểu trả lời cho cô phó luật số 3. Dạ, sư tổ Pháp Tinh, chúng ta thường được nghe cái chi diệt dục. Thật ra thì nó phát xuất từ đạo lão. Khi mà người ta muốn hàm dưỡng tinh khí thần thì họ quan niệm rằng để hàm dưỡng tinh khí thần thì mình phải diệt dục. Mà diệt dục tức là sao diệt trừ cái sự ham muốn trong mối quan hệ với người khác phải chẳng hạn, hay là quan hệ rất thật thì cái định nghĩa như vậy có hạn hẹp theo tinh thần của pháp hay không? Xin thỉnh sự đọc tịch.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, con kính đảnh lễ chư tôn đức kính chào đại chúng là thân vinh. Chiều này thì con nghĩ rằng ở bên đạo giáo thì họ cũng có nói là cái dưỡng tinh khí thần, và muốn dịch dưỡng tinh khí thần thì phải diệt dục. Thì theo cái quan niệm của đạo giáo thì khi mà họ giới hạn ở trong cái quan hệ giữa người khác quá, thì con nghĩ cái điều này bởi vì nó cũng chỉ là một phần của một phần, và chỉ nói cái phần lớn nhưng mà không có nói đến những cái phần chi tiết khác. ví dụ như mình ở trong Phật giáo, dục có nghĩa là lòng ham muốn, dục có nghĩa là lòng ham muốn, bao gồm các cái, sân khi có cái sự ham muốn ở trong đó, liên quan đến các cái mắt, tai, mũi, lưỡi và thân của mình. Như vậy thì thì khi mà mình diệt dục á, có nghĩa là mình diệt bỏ hết tất cả những cái tạp niệm, những cái tạp niệm. Bởi vì khi có cái tạp niệm nó cũng sinh ra cái ái và lòng ham muốn. Bởi vậy cho nên là mình nói rằng cái việc mà mình bỏ diệt dục á, một cái điều cần thiết. Bởi vì nhân của luân hồi đó, cái nhân của luân hồi đó, là cái nhân mà do là mình ham muốn trong các cái dục, đặc biệt là nói đến dục dục, dục dục. Vì vậy cho nên là cái đó đó nó cũng chỉ là một khía cạnh của trong các cái dục. Bởi vì khi mà mình nói đến dục đó, thì bao gồm cả nó sắc thân hương vị xúc pháp hay là mắt tai mũi lưỡi thân, thì khi nói đến những điều đó nào đó trong một trong các cái giác quan của mình, nó cũng là nhân để cho tham sân khởi, tham sân khởi. Vì vậy cho nên rằng là theo con nghĩ là Phật giáo là nói từ ở cái thái quát cái rộng cái lớn cho đến cái nhỏ, cái nhỏ cái chi tiết, cái nhỏ cái chi tiết, thì dù là cái mắt trong đó đó là cái nhân để cho mình bị dính mắt trong đó. Vì vậy bao gồm cả cái gọi là trong cái con mắt của mình là liên quan đến con mắt, tai, mũi, lưỡi hay là thủ là liên quan đến dịch thủ, ký thủ, ngã chất thủ, vân vân. Thì những cái nhân đó là cái nhân do ái nó dẫn đến, cho nên dẫn đến cái thủ, mà thủ là cái chất chặt để không buông bỏ, mà là cái nhân để dẫn đến cái luân hồi phát nguồn nguồn từ ở cái ái mà ra. Cho nên ở đây con nghĩ rằng là thực sự các con người đó, chúng sanh ở trong cái dục đó, thì cái dục làm cái sự trưởng dưỡng, làm cái sự phát triển, nhưng mà chính vì vậy nó kéo dài cái đời sống luân hồi, và nó kéo dài đời sống luân hồi, tạo cho chúng sinh có mặt ở trong cõi dục một cách lâu dài, cõi cảnh lâu dài. Mình thấy ví dụ như có chuyện phạm thiên ở cõi sắc và cõi vô sắc, các vị ấy vượt ra khỏi các cái dục, vượt ra khỏi các cái dục, cho nên các vị ấy không có dính mắc trong các cái dục, nhưng mà các vị ấy vẫn còn cái ái, cái ái đây là thuộc về ái sắc hoặc là ái vô sắc, cho nên các vị đó vẫn còn của sự luân hồi. Nếu chúng sanh là cõi dục á, thì lấy cái dục làm sự trưởng dưỡng, cho nên là nếu như một người mà có cái ý niệm muốn diệt bỏ cái sự tham ái ở nội tâm á, thì cần diệt bỏ ý niệm của dục để rồi không còn là cái nhân, hay hoặc là giảm bớt cái nhân, làm giảm thiểu cái nhân của luân hồi sanh tử. Đó là cái điều mà cần phải làm. Con xin có cái ý chia sẻ ở đây. Nếu có điều chi chưa đủ thì con sẽ nói chi tiết đức độ trước kia. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Và thú kính trình sư đoàn.
xin trở lại với sư tổ tự nguyện. Sư tổ tự nguyện có còn ở trước mắt không? Dạ. Sư tổ tự nguyện, có nhiều người nói rằng thà là mình dính mắc một cái gì đó để cuộc sống có ý nghĩa, hay là mình không dính mắc gì hết thì cuộc sống trở thành buồn chán vô nghĩa. Thì tôi thường có thể trả lời là nếu mình diệt ái dục hay giảm thiểu ái dục, giảm thiểu sự dính mắc thì cuộc sống nó trở nên nhạt nhẽo vô nghĩa. Cái tình sự thật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam Thầy, Nam mô Sư Thầy, chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn đại sư cô Lê Quỳnh cô cùng đại chúng. Con kính lễ đến chư tôn đức tăng, kính chào toàn thể đại chúng. Kính bạch thượng tọa, quả thật thì nó có hai một cái ước muốn mà chúng ta thấy, một cái là một pháp dụng, một cái là tác dụng và thân dụng. Ở đây chúng ta thấy ví dụ như trường hợp đó, cái thân dụng đó, nếu mà chúng ta dừng lại đó thì chúng ta được an vui, như là ái sanh khổ mà. Thì đó thì nếu chúng ta dừng lại nó thì đó là cái điều tốt đẹp. Nhưng điều mà nếu như chúng ta ở cuộc đời này, nó sẽ có con người sẽ có một cái có một cái tâm hướng, hay có một cái nguyện vọng, hay có một cái tha thiết, có một cái mong cầu. Chúng ta thiết cái mong cầu đó, chẳng hạn như chúng ta thấy ở trong cái pháp dục, tức là chúng ta có thể làm các cái thiện sự như là bố thí trì giới, tu tiến cung kính phục vụ, hay là chúng ta tu tập để chúng ta mong cầu cho mình được thoát khổ, cho mình được tâm tư của mình được thanh tịnh, được tốt đẹp. Thì đó chính là cái ước muốn này nó tốt đẹp. Còn chắc chắn rằng nếu như mà chúng ta yêu cầu tham dục thì cái này nó sinh ra đau khổ, cái này nó sinh ra lo sợ, cái này sinh ra khổ khổ, cái điều đó là chắc chắn. Bởi vì chúng ta luôn luôn phải nó có sự thay đổi, và luôn luôn chúng ta đối diện với cái gì Phật đã nói rằng cái thương xa ghét gần, chúng ta phải chia lìa sự vật thật ra thương thương cho vừa lòng, cái điều này không sao cánh khổ được, đấy là điều chắc chắn. Và nếu như chúng ta cho rằng vô vị thì nó chưa chắc. Bởi vì sao vậy? Một cái mà chúng ta nếm nó ngọt quá mà đưa ngược lại chúng ta một cái đắng quá thì thôi chúng ta không là chúng ta không nếm. Còn ở đây cái trạng thái mà thú vị của đời sống nó không phải chỉ là trong tham dục, mà trạng thái thú vị của đời sống là tâm của chúng ta không có bị ràng buộc, tâm chúng ta không bị trói buộc, tâm chúng ta không có bị khắc khổ đau thương. Thì đây chính là cái sự chế ngự này, nó mang tính an lạc. Chúng ta thấy ví dụ như bây giờ một người tham tiền quá, đến nỗi rồi phải đổ nợ, đến nỗi rồi phải chui đầu này trốn đầu nọ, thì chúng ta thấy cái sự tham tiền có tiền đó, nếu mà người đầu nó đưa đến cái gì, hoặc là người ta có tiền mà đưa đến một cái sự ganh ghét, đưa đến người kia mất mạng vân vân. Còn ở đây có người tất cả những điều mà người ta biết, người ta sử dụng, hay hoặc người ta là chúng ta vừa nghe đó, chính là một sự trí túc, tức là một sự biết đủ trong cuộc đời này, bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là thiếu, thì chúng ta biết đủ thì nó tất cả nó sẽ đủ. Ăn thua do cái tâm của người mình, chứ qua thật nếu mà nó nhạt nhẽo hay không nhạt nhẽo thì cái điều đó chưa chắc. Bởi vì chính con người quá tầm cầu, quá tham ác, cũng như là đa dục, đa tham, đa cầu, đa muốn, cho nên họ thấy rằng nếu như đời sống họ không có cái này, không có cái kia, thì họ cảm thấy nó khổ đau vô cùng. Nhưng quả thật nếu như chúng ta biết một chút xíu có thì chúng ta cũng vừa thôi, thì bao nhiêu rồi chúng ta thấy gì, chúng ta thích ăn ngon ngọt đẹp. Bây giờ ăn ngon một bàn như vậy, còn một thức ăn ngon hết trơn, thì chúng ta ăn một ngày rồi, một ngày sau chúng ta tiếp tục ăn hoài thì chúng ta cũng phát ngán thôi. Nhưng thứ ăn cảm thấy là cái thật này người ta còn cảm thấy nó dễ tiêu, ăn cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó không sinh bệnh hoạn, thì chúng ta ăn vào tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng thì nó cảm thấy mọi thứ nó cảm thấy nó đơn giản. Còn nếu như tâm của chúng ta mà âu sầu, nghĩ là bây giờ sẽ ăn cái này không được ăn một cái điều đau khổ vô cùng,
với chính mình. Và như thế thì chúng ta sẽ có một cái đời sống nó không có có một cái sự ý vị ở trong cuộc đời này. Có thể nói rằng cái đời sống mà có một cái niềm vui á, mỗi con người là cũng vậy. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là tu hay là cũng có niềm vui, tu là vui, vui biết vui, buồn biết buồn. Cho nên là cái sự tu hay là trên tinh thần của Phật đạo là không phải là nói rằng đời là khổ, tất cả là khổ đâu, mà Đức Phật thì cũng cảm thấy đời có cái vị ngọt. Nhưng mà cảnh báo rằng cái vị ngọt đó nó nguy hiểm, vị ngọt đó nó có vô thường. Thì cái thứ chúng ta thấy như vậy là chúng ta cảm thấy rằng trên tinh thần đạo Phật của chúng ta rất tuyệt vời ở chỗ đó, bởi vì đến lúc và nói rõ cho chúng ta biết. Và cũng như là chúng ta thấy cái đời sống này không phải lúc nào nó cũng bình thường, nó cũng đơn giản như chính chúng ta suy nghĩ đâu. Ở đây gặp nhiều cái trái ngang, gặp nhiều cái vô thường, gặp nhiều cái bất tội nguyện không như ý chúng ta muốn. Thì nếu chúng ta biết rằng đời chúng ta bớt khổ hơn thì chúng ta sẽ có cái sự chế ngự. Và chính cái sự chế ngự đó nó không phải là nhạt nhẽo nữa. Chứ không chúng ta nghĩ rằng bây giờ chúng ta đừng nhìn, đừng thấy, đừng nghe, đừng nếm, đừng ngửi thì cuộc đời này nó còn gì nữa. Thì chính vì chúng ta cho rằng cuộc đời nó còn gì nữa thì chúng ta cho rằng nó nhạt nhẽo, mà chúng ta đi tầm cầu nó thì chính chẳng những bây giờ nó không còn có nhạt nhẽo nữa mà là nhọc nhằn đau thương, chất chồng chất sần cái đau khổ. Nhiều khi người ta không biết cái giá trị thủy chung, cho nên người ta có một cái coi như là bắt bướm, coi như là bướm người của trước, trước người của sau, hay hoặc là người ta liên hệ coi như là những cái cuộc tình tay ba tay tư tay năm đâu cũng liên hệ hết. Thì đời sống người ta nghĩ rằng như vậy thì người ta cảm thấy nó hay, nó ho, nhưng để cũng thú vị, tự họ sẽ còn sống trong một cái biển khổ ái tình của chính họ một cách mệt mỏi và đau khổ thôi. Cho nên vì vậy là cái đời sống đó, chế ngự ái dục, tôi nghĩ nó không có vô vị, nó không có nhạt nhẽo, mà nó lại cài có một cái sự tốt đẹp. Nếu như chúng ta biết ở cuộc sống này tất cả mọi thứ không này, cái gì đó nó vừa chừng, cái gì đó nó biết vừa phải, đây là một việc. Việc thứ nhất, việc thứ hai đó là chúng ta đâu phải chỉ có cái ái dục nó mới là vui cho cuộc đời. Ví dụ như chúng ta thấy đời sống của các vị tăng sĩ không có gia đình, không được có như là tầm cầu những cái dục. Nói chung không phải là đời sống của sự quan hệ, mà nói chung tất cả mọi thứ đời sống của vị tu sĩ phải biết hạn chế cái tầm tứ đối với dục. Nói chung thì chúng ta cảm thấy cái đời sống nó thanh nhàn, nó thú vị vô cùng, chứ không phải là đời sống vô vị. Với cái nhìn của người thế tục, với cái nhìn của người mà đầy ham ái ái dục đó, thì người ta cảm thấy tự sinh một cuộc sống nó buồn tẻ vô cùng. Nhưng quả thật vào khi chúng ta có sự tu tập tĩnh lặng tâm hồn, đối với các sư phải có một cái niềm vui với cái đạo pháp, nó có thú vui với cuộc tu, chúng ta mới tu được. Ở đây chính là cái gì? Có một ý chí, có một cái nguyện vọng, có một sự tha thiết với cái lý tưởng của mình, với cái sự tu tập của mình thì mới tu được. Cũng như chúng ta nghe trong kinh Đại Tự Pháp á, thì đi theo tu pháp thích pháp mến pháp tâm tư hành niệm tưởng pháp thì sẽ không bao giờ rời xa Phật pháp. Thế nếu nghe tu mà chúng ta không biết yêu thương, không biết quý trọng cái đời sống tu của chúng ta thì chắc chắn rằng một ngày không xa chúng ta sẽ rời bỏ cuộc tu. Đó là cái sự thật. Cho nên khi mà chúng ta thấy đời sống tu là đời sống chế ngự, nhưng tại sao người ta cảm thấy rất là vui? Ở đây nói trên cái tinh thần cuộc đời thường, chứ đừng nói chi là trên một cái thiền vị nữa. Kính thưa quý vị, nếu người ta tu tập, người ta tu tập nó an sự định, nó để định tĩnh cái tâm hồn, trong khi chúng ta nó không phải đau khổ nhiều, thì cái trạng thái có như niết bàn đang phá ra mang xuất căn, thì như niết bàn nó sự tịch tĩnh nó là tối thượng. Nhưng cái không đạt được niết bàn, chúng ta cũng không bị trói buộc bởi gì, bởi cái tham ái, bởi vì cái dục nhiều. Đây là cái giá trị tu tập, đó là gì? Bởi vì mà chúng ta biết là bớt đi đường xa, bớt gánh nặng, bớt có nhiều ban đồ. Ban đồ đây có nghĩa là chứa chất nhiều cái đau khổ quá thì tự chúng gây đau khổ cho mình,
và cũng như là mình thấy cái làm khổ mình suốt cuộc đời. À, thì cảm là có một cái quân tư nữ mới tu, những cái tủ
thì cái gì cũng được nghe đó. Yêu cầu của mình cũng như là nói về lời thì cũng có nói cho các vị, quý vị nhớ là mình phải biết thương mình một chút xíu. Bây giờ quý vị lớn tuổi, quý vị có con rồi, thì bây giờ đời sống của con cái nó cũng lớn, nó cũng tự có một gia đình riêng, có sự sinh hoạt riêng. Quý vị nên có đời sống riêng của mình, đó là cái sự tu tập, chứ đừng có để cái tình huống là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, hết nuôi con thì được cái nuôi cháu, rồi cũng chuyện quên đi rằng cái sống của mình nó đã lớn tuổi, nó ngắn ngủi mà không biết chết ngày nào. Mình biết tu tập mình đem hành trang theo, thì ở đây chúng tôi thì nếu như vậy thì chúng tôi thấy cái đời chúng ta đó, nếu như chúng ta biết bớt gánh nặng thì nó nhẹ nhàng, mà nó đâu có phải là vô vị đâu. Dạ, vì vậy cho nên đây chính là một cái nếu như tất cả chúng ta biết nắm bắt được, biết buông bỏ được, chúng ta biết tầm tứ cái pháp dục chứ không là cái ái dục thì chúng ta được an lạc. Và từ cái pháp dục đó chúng ta chuyển hóa tạo cái tâm chúng ta trở thành cái tác dục. Yeah. Thì cái muốn chỉ là bình thường chứ không phải là chỉ là nó gây nữa thì chúng ta sẽ được an lạc. Và chúng ta tự tạo không có đâu đề sinh thì như vậy. Nếu chúng tôi đi phục vụ tốt thì chúng tôi thành với ngày Nam Mô của thầy nữa.
Sau cuộc chương trình sư tổ quý quý, xin được trở lại với sư tổ Pháp Đăng. Sư tổ Đăng có mặt sư mái sinh. Nếu sư tổ Đăng có mặt sư mái sinh, sư tổ Hoàng Hiền trả lời sư cổ thân lịch số nào. Dạ. Sư tổ Đăng, mình thấy mình làm việc mà không có tha thiết á, thì công việc nó không tới. Như sư thường, mình tha thiết cái điều gì đó mình dính mắt. Làm sao để mình tha thiết cái công việc nhưng mình không dính mắt. Xin tỉnh thì còn không được.
Dạ, tôi thấy rất là đồng hồi dễ lắm. Dạ, tôi sẽ cùng lời của mình lấy sự phát triển. Cái lời lẽ đó, tôi nghĩ rằng nếu một người mà làm công việc mà không có bị dính mắt thì người đó chỉ làm tròn cái phận sự của mình thôi. Bởi vì những người làm tròn phận sự của mình đó thì giao công việc thì là công việc đã hoàn toàn. Thì như vậy thì gọi là mình không dính mắt. Thì có một người dính mắt thì giống như là chỉ có một việc đó thôi. Còn một người mà không bị dính mắt thì một ngày họ làm nhiều việc. Nhưng mà công việc của họ làm chung toàn thì gọi là bởi vì thường mình thấy đối với một người cư sĩ vừa làm mẹ làm cha vừa mà làm mẹ làm mẹ mà làm vừa công dân mình làm một công chức thì mình làm theo cái việc của mình nữa. Nhưng mà thực sự đó tới giờ nào là công việc đó tới giờ nào làm việc đó. Ví dụ mình lúc mà làm vợ công việc làm vợ mình đã làm vợ làm con mình đã làm con, hoặc là mình làm công chức thì làm việc công chức, thì mình phân cái giờ giấc ra để mình làm sao cho nó trong một cái giờ giấc một ngày như vậy là mình làm được mấy cái công việc của mình, mình làm tròn cái phần sự của mình. Bởi vì làm tròn cái phần sự của mình đó là một cái điều mà tất cả mọi người cũng thấy được cái giá trị của đời sống. Còn mình dính mắt là mình chỉ bám vào công việc đó thôi, mình không có để ý gì công việc khác. Và thực sự thì con người chúng ta ở trong một cái xã hội thì chúng ta làm rất là nhiều công việc, như là chúng ta cũng giải quyết được. Thì giờ nào việc đó chúng ta làm như vậy thì nó sẽ tiêu toàn hơn. Mà phải những người mà chỉ biết Alo. Alo, Vũ gì nghe được chưa? Thì nói chung vô trong cái câu hỏi chuyện trò thì trước khi đặt trả lời cái gì chúng ta làm người thì rất là nhiều công việc đó, trong cái bản thân chúng ta, nhưng mà người làm toàn những cái công việc đó thì chúng ta là người làm công việc thì không dính mắt, tại vì thật sự những người dính mắt đó họ chăm chú vào một công việc và họ bỏ quên tất cả những công việc khác. Thường thường quý vị biết chúng tôi là như các sư tăng ở đây thì là những người chủ trì vừa lo việc chùa vừa lo việc tụng kinh, vừa lo việc thuyết pháp, việc đối với đối nội đối ngoại nữa rất là nhiều, nhưng mà cũng vẫn làm được. Gọi là công việc mình đã biết giờ làm việc đó, như vậy là người làm công việc mà không dính mắt. Còn nếu là người quá dính mắt thì họ bỏ nhiều thời gian vào công việc đó, và những công việc cần thiết họ không làm thì bị dính mắt vào công việc đó, không có giải quyết những công việc hết. Thì trong câu hỏi chúng ta thì cái chương trình mạng là cái pháp ý gì tên gì tính gì đó thì mà tên gì thì
ta thú kinh trình sự tập hợp đẳng trước thời kỳ sinh được trở lại với sự tập hợp tình sự tập hợp tình thì cảm biết sự không lấy sự học cùng cảm biết được sinh thì đang tình hoàn thì trả lời cho câu hỏi sau cùng thì đó tình người ta nói rằng cái tâm mình nó bớt chín mắt là do cái tuổi, ở cái tuổi nào đó thì mình buông cái chuyện mà tranh danh đoạt lợi, buông cái chuyện mà dính mắt với con cháu. Cũng có người họ nói rằng mình qua trải qua nhiều sự thất bại đó, thì mình bớt đi sự dính mắt. Ví dụ như là hồi xưa thì mình không muốn có này kia, nhưng mà khi mình thất bại nhiều thì mình thấy tất cả được phù duyên. Cũng có người họ nói rằng mình bớt đi cái sự dính mắt là do đơn giản là do mình chuyên tu thôi, mình tu tập mới bớt đi được. Thì theo cái kinh nghiệm của sư tổ pháp tân á, thì yếu tố nào khiến cho chúng ta có khả năng buông bỏ những cái dính mắc như là chúng ta thường có, xin thỉnh sư tổ tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư. Dạ, con cái định lễ chi cùng với chúng con là chúng con không cần qua những cái đường mà chúng ta giác đẳng này nói chuyện thì chúng ta khi đọc thì có dưới dạng này thật sự ra thì giúp trẻ một người có cái suy nghĩ đó có nhìn rõ không? Dạ, hơi nhỏ. Làm gì có nghe rõ không vậy? Rõ. Làm gì sợ chưa chết đi. Bây giờ rõ rồi ha. Dạ. Lúc nhỏ mình có cái suy nghĩ đó là mình ráng cố gắng để học hành, mình làm tạo dựng nghề nghiệp, lập lên cái tài sản, tạo những cái tài sản vân vân. Thì lúc đó phải nói là mình cái sức lực của mình có nè, rồi nó cộng thêm cái ý chí của mình nữa, nó cố nữa, nó mạnh nữa, thành ra là cộng cả hai cái yếu tố đó để là mình phấn đấu. Có những người đó là họ muốn đưa ra cái chỉ tiêu, hay họ đưa ra cái tiêu chí để họ đạt đến, họ phấn đấu để họ đạt đến. Thì thật sự là lúc nhỏ mình một người đó họ lên học trẻ, cho nên cái sức lực của họ Dạ, bây giờ cái gì có nghe rõ không? Bây giờ cái gì có nghe rõ không? Dạ, nghe rõ rồi nè. Thì khi mà mình cái tuổi già rồi đó, cái gì thấy rằng đó là mình có mong muốn mình đặt ra nhiều cái bất tận tâm đó. Khi mà mình mong muốn rất nhiều, những cái sức lực gọi là cái điều kiện cho phép của mình nó không còn, cái nghị lực mình mặc dù là có, mình muốn nhưng mà mình cũng không còn có cái sức lực để mình thực hiện cái điều đó. Thì thật sự ra thì mà họ không thực hiện những điều đó thì họ lại có những cái ước mơ khác, nhờ ước mơ khác. Ví dụ như họ khi mà họ còn sức khỏe thì họ thao tác nơi đây nơi đó để họ làm công việc này công việc kia. Nhưng mà khi mà họ về già rồi, họ nghĩ rằng họ phải làm một cái công việc gì đó, ngồi một tại chỗ, thì cũng là cái sự ham muốn. Thì mặc dù nói ra trong nhiều cái hình thức, có người thì gặp nhiều cái chất phải trong cuộc đời, rồi họ cảm thấy là cuộc đời đó, vốn là nó không như ý nguyện, vốn là đau khổ, họ thấm thía với cuộc đời đó, thì họ cũng không ham muốn gì hơn, họ cứ thuận theo cái điều gì nó đến thì đến, đi thì đi. Thành tựu hay là thất bại, chuyện đó đối với họ, họ không quan tâm gì, họ không đau khổ, không bị thất bại so với trước đây họ chưa từng gặp phải. Nhưng mà nói đến cái điều đó cũng chưa hẳn là cái người đó họ không ham muốn, hay họ bớt đi cái sự ham muốn, bớt đi sự ham muốn. Một có một điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng là do mình phải quân tập thôi. Quân tập ở đây có nghĩa là mình quân tu, mình tu tập đó. Mình nhận thấy rõ, mình nhận thấy rõ được cái giá trị của cái sự ham muốn đó, nó có cái tầm tác hại như thế nào, và nó gây cho mình cái sự hụt hẫng đau khổ như thế nào, rồi bao nhiêu cái sự ham muốn đó đòi hỏi mình phải phấn đấu để đạt được cái điều mà mình mong muốn, thì mình phải trả giá rất nhiều, rất đắt cho với cái sự ham muốn của mình. Khi mình thấy thấy những điều đó đó thì mình giảm bớt, hoặc là mình thấy rằng rõ ràng là những cái điều này nó không có. Mặc dù Phật dạy rằng trong ngũ dục nó có vị ngọt, có những vị ngọt, nhưng mà mình thì chỉ thấy được cái vị ngọt, chứ ít hay khi thấy được cái sự nguy hiểm của nó. Mà Đức Phật nghe dạy rằng ngũ dục nó có sự nguy hiểm và có sự xuất ly của ngũ dục. Như vậy thì ở đây nói về cái sự vị ngọt của ngũ dục, thì đằng kia Đức Phật này nó có sự xuất liên của ngũ dục. Cho nên chỉ có một người mà biết tránh xa hay là biết dứt bỏ được cái sự tham muốn đó, là mình có sự quân tập, quân tu cho chính mình, thì cái điều đó nó mới có khả dĩ mang lại cho mình, đem đến cái sự an lạc. Bởi vì một người thánh thí nó cũng là một cái nhân. Ví dụ như thấm thía được cái sự vất vả trong cuộc đời, thấm thía trong cái sự bức bách trong cuộc khổ, mà mình hiểu thì thấm thía đây là sự đau khổ. Như vậy thì khi hiểu được như vậy đó, chỉ có mình tập xa lìa lấy nó, đừng có ham muốn nhiều, thì mình bớt đi cái sự đau khổ. Cũng như là cái sự tu tập của mình có, thì cái sự ham muốn của mình nó sẽ giảm đi, và cái sự đau khổ của mình nó cũng sẽ bớt đi. Đó là cái cách mà theo chúng tôi nghĩ rằng nó có cái khả năng mà làm cho mình, giúp cho mình được cái sự an lạc trong đời này cũng như là đời sau. Chứ còn người ta cũng tùy theo từng lứa tuổi, trẻ thì có cái ham muốn của tuổi trẻ, là đi một chút có sao mà kỳ quá. Dạ, bây giờ thì con xin phép được xuống nhất, con thể ngồi một đoạn cảm trở lại.
Sau khi chương trình thì được họ sửa sửa bệnh trí công đức và thư với Phật tử một điểm khác mà chúng tôi muốn đề cập đến ở tại đây thì nhìn nói về ái dục cũng như sân khổ đó thì chúng ta nhìn lại cái phương pháp tập sinh phi dính mắt nó làm cho tâm chúng ta không được khách quan. Khách quan ở đây tức là ngồi để lắng lại nhìn, nhìn vào hơi thở ra hơi thở vào, nhìn từ bước đi, nhìn từ cảm thọ. Chánh niệm thật ra thì là một phương pháp sống với hiện tại, còn ái dục là phương pháp bỏng bóng xa xôi. Hai cái đó tự nhiên nó giống như nước và lửa, một cái là đưa tâm về với hiện tại, một thứ nữa là đưa tâm suy nghĩ về tương lai, hoặc giả là tính nghiệp là cái gì đến thì biết là đến, gì đi thì cứ phải đi, nhưng mà ái dục thì ngược lại, nó luôn luôn tìm cách chống đối, có những thứ nó muốn xua đuổi nhưng mà khi đến và có những thứ nó bám víu thì đi. Cái bản chất của chánh niệm và ái dục rất kỳ với nhau. Cái chất của chánh niệm là nó phải có định, tức là sự tập trung. Cái chất của ái là phan duyên thôi, phan duyên thôi thành trần cảnh, tức là một cái sự đối bắt nơi này và nơi khác, hết chục cái này buông cái kia. Và thứ gì ái dục nó cũng có cái bản chất khác với chánh niệm, được xem là đối lập của chánh niệm, tức là khi mà ái dục